Đoàn con khiêm cung thờ lạy Chúa, quỳ đây dâng lên niềm tôn kính. Mình thánh, máu thánh Chúa ngự đây, là sự sống thắp sáng lên niềm tin. Nhìn lên tôn nhan Ngài rực sáng, lòng con suy tôn phụng bái Chúa. Nhìn ngắm Chúa chết trên thập tự, nhìn ngắm Chúa sống lại khai hoàng. Ôi Giê-xu, Ngài đã xuống dương gian, đã mặc xác thân con, đã chịu chết cho con. Ôi Giê-xu, lòng này những tri ân, nguyện Ngài mãi thương con và sống trong lòng con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cho thứ ba, tuần thứ ba Phục Sinh. Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính ta, cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ.
Kính thưa quý anh chị, bài phụ âm chúng ta vừa nghe là vẫn tiếp tục cái chủ đề trong mùa Phục Sinh, đó là Thầy là sự sống sau tuần Bát Nhật Phục Sinh. Và chúng ta thấy cái tuần này thì nói đến bánh sự sống đây. Và trong cái bài phụ âm hôm nay chúng ta thấy rõ điều đó. Rất là rõ điều đó. Đó là cái gì? Đó là đầu tiên á, thì đám đông thưa Chúa Giêsu là: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì chứ? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Thì Chúa Giêsu lợi dụng ngay cái câu mà họ trích ra đó, căn cứ vào đó để họ thách Chúa là làm một cái việc gì lạ để cho họ tin. Chứ còn cái mà Chúa đã làm phép lạ bánh hóa ra nhiều cho họ ăn đó cũng chưa thỏa đáng, cũng không phải là dấu lạ gì đối với họ. Hay vậy, đối với họ dấu lạ là phải như ý của họ chứ, chứ không phải như Chúa làm, thì không biết là bao giờ mới thỏa mãn cái dấu lạ của họ ta. Bởi vì rõ ràng là họ thấy là chẳng có một tiên tri nào, chẳng có một tư tế nào, chẳng có một cái người nào trên thế gian này có thể làm bánh hóa ra nhiều mà nuôi họ như vậy được. Vậy mà họ vẫn chưa cho là dấu lạ, và họ vẫn còn xin một dấu lạ để họ tin. Nhưng mà dầu sao nữa, Chúa Giêsu rất là nhẫn nại, rất là nhẫn nại. Bởi vì Chúa hiểu lòng con người hơn ai hết, Chúa rất là thông cảm, và Chúa cứ để cho họ đặt vấn đề với Chúa. Để rồi, Chúa nắm lấy những vấn đề họ đặt ra để dẫn họ lên cao hơn. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay cái câu mà họ đặt ra nữa nhá: Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc. Và họ nói là Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Thì Chúa Giêsu lợi dụng ngay cái vấn đề là Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa nói cái gì? Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Đấy, chúng ta để ý chữ đích, có nghĩa là Chúa so sánh manna đó là cũng bánh bởi trời thật, bởi vì nó từ trên trời nó xuống. Cứ sáng sáng là dân Do Thái cứ ra lượm manna đó ăn thế thôi, thì nó từ trời thật, là cái từ cái bầu trời đó, chứ không phải là cái trời đây là heaven, là cái bầu trời thiêng liêng, nói về cái lãnh vực siêu nhiên thần linh. Đấy, không phải cái trời kiểu đó, mà cái trời thể lý, cái trời mà họ thấy trước mắt đó. Đấy, thì mana nó từ cái trời đó nó xuống, từ cái bầu trời đó, bầu trời thể lý đó nó xuống hàng mỗi buổi sáng. Thì họ nói cũng đúng thôi, Nhưng mà Chúa lợi dụng cái trời mà đối với họ là thể lý đó để Chúa nói đến cái trời về siêu nhiên, về thần linh. Bởi thế nên Chúa mới nói là chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Đấy, cái bởi trời đây là bởi trời siêu linh. Và cái bởi trời đó mới là đích thực. Chứ còn những cái bánh mà các ngươi ăn manna mà từ cái bầu trời ánh sáng nó rơi xuống đó, thì rồi cũng chết thôi. Đấy không phải là ban cho các ngươi sự sống thật. Vì thế nên cái bánh đó là không phải là bởi trời đích. Và Chúa nói thêm, vì bánh của Thiên Chúa đó phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Đó mới là bánh của Thiên Chúa. Chứ không phải là cái manna các ngươi ăn rồi chết. Cái đấy không phải. Cái đấy không phải là bánh của Thiên Chúa. Bánh của Thiên Chúa là phải là từ trời xuống nhá, và ban sự sống cho thế gian. Nó hội đủ hai cái điều kiện đó. Từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Sự sống cho thế gian chứ không phải sự sống cho các ngươi là dân Do Thái mà thôi. Đấy, ở đây chúng ta phân tách chữ thế gian và dân Do Thái. Có nghĩa là ban cho tất cả mọi người chứ không phải riêng dân Do Thái. Đấy, cái bánh mà Thiên Chúa muốn ban đó là cái bánh đó phải từ trời xuống. Và cái bánh đó là phải ban sự sống cho thế gian. Và sự sống đây đó là chúng ta biết không phải là sự sống thể lý, bởi vì Chúa vừa mới phủ nhận cái manna mà họ nói từ trời xuống đó. Bởi vì manna đó là cái bánh ban giúp cho họ có sống thể lý thôi rồi họ chết. Nhưng mà cái sự sống Chúa nói đây là sự sống thần linh, sự sống siêu nhiên, sự sống đời đời, không bao giờ chết nữa. Đấy, là Thiên Chúa muốn ban cho cái bánh đó đó. Mà cái bánh đó phải từ trời xuống mới được, chứ không phải là thế gian này mà có được đâu. Và cái đánh đó Chúa ám chỉ là chính bản thân Chúa. Là chính bản thân Chúa. Bởi thế nên khi mà họ liền thưa với người sau khi họ nghe người nói là bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian, thì họ liền chộp lấy cái đó để họ thưa với người là: thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Có nghĩa là họ không phải làm gì nữa. Họ được sung sướng, cứ vậy ăn và chẳng phải làm lụng gì, sung sướng như vậy. Cũng giống hệt như người đàn bà Samaritano bên bờ giếng đó các anh các chị. Chúa nói về thứ nước siêu nhiên, Chúa nói về Thánh Linh, Chúa nói về đức tin ban sự sống, đức tin làm cho con người sống. Đó là cái nước mà Chúa muốn nói tới. Nhưng mà người đàn bà Samaritano sống 6 người đàn ông khác nhau đó, thì lúc bây giờ chỉ hiểu là cái nước tự nhiên thôi. Dù cái ông này không có gầu để mà thò xuống dưới giếng mà lấy, nhưng mà ông lại còn có nước ngon hơn cả cái nước ở dưới giếng, mà chỉ phải hằng ngày ra kiếm nước vất vả như vậy. Mà phải ra buổi trưa chứ sợ buổi sáng người ta nói cho, tôi nói nó vất vả lắm, nó nóng nảy. Thôi, thì nếu mà ông có cái nước hằng sống, nó không phải khát nữa, không tới nữa, thì càng tốt thôi, do đó nên xin ông cái đó. Thì đây cũng vậy, dân Do Thái thấy được những cái Chúa hứa hẹn, Chúa nói những cái ngon lành như vậy, do đó chộp ngay cái đó. Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi, để chúng tôi khỏi phải làm gì hết, để chúng tôi enjoy cuộc sống, để chúng tôi tha hồ mà hưởng thụ. Họ chỉ nghĩ được tới đó thôi, và họ không biết Chúa cô ấy nói gì. Cho đến khi mà họ nghe được Chúa nói thì họ mới bật ngửa ra, ôi giời ơi. Và vì thế sau này chúng ta thấy là một số môn đệ đã bỏ đi, bởi vì trái tai ai nghe làm sao được. Thì đây, ngay trong bài phúc âm này, Chúa nói ngay. Chúa Giêsu nói, chính ta là bánh sự sống, là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là khi mà Chúa Giêsu nói bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Và bây giờ chính Chúa xác nhận chính ta là bánh ban sự sống. Có nghĩa là bánh từ trời xuống và ban sự sống. Cái bánh mà ban sự sống đó, ban sự sống thần linh đó, là phải từ trời xuống. Chứ không phải là ở thế gian này mà có cái bánh ban sự sống đời đời được. Thế gian này không có gì vĩnh viễn cả. Nó sẽ qua đi, nó sẽ chết. Chỉ có từ trời xuống, chỉ có cái thế giới thần linh, thế giới siêu linh, thế giới của Thiên Chúa mới vĩnh viễn với bất tử mà thôi. Bởi thế nên chỉ có đấng từ cha mà tới mới có thể ban sự sống cho thế gian, sự sống đời đời, sự sống bất diệt. Và Chúa Giêsu đã xác nhận Chúa là bánh ban sự sống. Vậy thì chúng ta hiểu sao về vấn đề Chúa ban sự sống, Chúa là bánh ban sự sống đây? Thật sự là khi mà Chúa Kitô mặc lấy nhân tính của con người ta, đó, nên giống loài người, thì đó là Chúa từ trời xuống đó. Đó, cái bánh từ trời xuống đó, cái nhân tính đó, nhân tính đó được kết hợp với thần tính nơi lòng của mẹ Maria, nơi cung dạ trinh nguyên của mẹ Maria, và trở thành bánh từ trời xuống. Bởi vì được kết hợp, được nên một với thần tính, mà thần tính đây thuộc về thượng giới, thuộc về trời cao, thuộc về thần linh. Bởi thế nên cái nhân tính mà được kết hợp với thần tính đó trở thành bánh. Và cái bánh đó là cái bánh ban sự sống. Do đó nên chúng ta thấy là cái bánh đó khi mà được bẻ ra đó, thì và con người ta chấp nhận cái bánh đó, thì con người ta có sự sống. Cái bánh đó bẻ ra lúc nào, quý anh quý chị? Cái bánh đó được bẻ ra khi Chúa Kitô chịu khổ nạn. Chính lúc đó là cái bánh đó được bẻ ra. Và chính lúc bây giờ là cái bánh ban sự sống. Bởi vì lúc bây giờ là Thiên Chúa hiến sự sống mình cho nhân loại được sống. Và giờ đây, trong mùa phục sinh, chúng ta đọc lại cái bài phúc âm này, chúng ta càng thấy rõ hơn nữa. Chính cái nhân tính của Chúa Kitô nói chung và thân xác của Chúa Kitô nói riêng đã chết đi để tiêu diệt sự chết và tội lỗi và phục hồi sự sống cho nhân loại. Bởi thế nên cái thân xác đó là cái thân xác đó trở thành cái bánh ban sự sống. Và vì thế nên khi Chúa Kitô phục sinh, sống lại, hiện ra với các tông đồ lần thứ nhất trong ngày và buổi chiều tối ngày thứ nhất trong tuần, thì Chúa đã thở hơi trên các môn đệ và nói: các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Đấy là sự sống đấy. Là sự sống đấy. Và sự sống mà Chúa thở hơi đây có ám chỉ là cái gì các anh ấy chị? Chúa thở hơi đấy ám chỉ là sự sống phát xuất ra từ cái thân xác đã phục sinh của Chúa. Từ cái bánh ban sự sống. Đấy, cái thân xác của Chúa lúc bấy giờ trở thành bánh ban sự sống. Đã thông Thánh Linh ra cho các thánh tông đồ. Để các thánh tông đồ được tái sinh, được sự sống. Và cho tới khi mà Thánh Thần hiện xuống, thì các thánh tông đồ có thể làm chứng cho Chúa Kitô, có thể thông ban cái sự sống viên mãn của mình cho tất cả mọi người. Và nhờ đó mà Chúa Kitô thật sự trở thành bánh ban sự sống cho thế gian qua các thánh tông đồ. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc hôm nay chúng con cảm thấy được là cái mầu nhiệm của một cuộc vượt qua của Chúa Kitô, cuộc vượt qua mà từ khổ giá, có nghĩa là cái nhân tính của Chúa được bẻ ra, được bẻ ra, có nghĩa là chịu đau khổ để rồi sau đó phục sinh trở thành bánh ban sự sống thật sự. Tấm bánh bẻ ra đó có ý nghĩa là vượt qua, và từ vượt qua là từ sự chết sang sự sống, và sự sống đó được trao ban cho chúng con nơi bí tích Thánh Thể. Xin mẹ cho chúng con được xứng đáng rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể hàng ngày. Nhờ đó chúng con có sự sống, và sự sống viên mãn, và một sự sống viên mãn để chúng con có thể thông sự sống đó cho tất cả những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Ôi Giêsu, Ngài đã xuống dương gian, đã mặc xác thân con, đã chịu chết cho con. Ôi Giêsu, lòng này những tri ân, nguyện Ngài mãi thương con và sống trong lòng con. Ôi Giêsu, Ngài đã xuống dương gian, đã mặc xác thân con, đã chịu chết cho con. Ôi Giêsu, lòng này những tri ân, nguyện Ngài mãi thương con và sống trong lòng con.